Tịnh Tâm Hồn Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 78 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư. Nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan. Hôm nay chúng ta lược qua mấy phần trùng lặp ý, tức là cũng nói về những cái câu chuyện kể về tiền kiếp của đế quân thôi. Thì chúng ta nghe nhiều câu chuyện của ngài rồi, bây giờ thì chúng ta chuyển sang một phần mới, đó là phần luận giải về tâm. Để chúng ta lược giảng mà, cho nên thì mai kia thì các đạo tràng chúng ta sẽ đọc, chúng ta nghe với nhau những cái phần mà trùng lặp đấy. Phần hôm nay có chủ đề là lược giảng về tâm. Đầu tiên là nói là tâm không ở trong. Những người mê muội thường cho rằng tâm ở trong thân này, đó là chỉ do nhận lầm cái tâm thuộc về lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể là tâm hay trái tim, lại cho đó chính là thể rỗng rang linh diệu, mà không biết rằng có một tâm hữu hình hay trái tim tùy thuộc thân xác này thường sinh thường tử, lại có một tâm vô hình hay tâm thức không tùy thuộc thân xác này nên không có sinh tử. Tùy hữu hình, tâm hữu hình hay trái tim ở trong thân thể, còn tâm vô hình hay tâm thức không ở trong thân thể. Nếu như có hai tâm ấy chỉ là một, nếu nói hai tâm ấy chỉ là một, ắt tâm nhân từ thương dân của Nghiêu Thuấn với tâm bạo ngược ác độc của Kiệt Trụ phải cách xa nhau như trời với đất vậy. Lại vì sao cùng mắc phải tâm bệnh mà có trường hợp phải chẩn đoán dùng thuốc men, có trường hợp lại phải dùng các phương pháp điều trị tâm lý? Do đó mà biết cái tâm cần phải dùng thuốc men với cái tâm thiện ác vốn rõ ràng là hai tâm khác nhau. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy là biện luận về cái tâm, thì Chu lão An Sĩ nói rằng ấy, đầu tiên là nói về cái tâm ở trong. Cái tâm ở trong tức là chỉ cho gì? Thì chỉ cho cụ nói rằng những người mê muội thì thường cho rằng cái tâm ở trong thân này. Thế là người còn mê, mê tức là chưa giác ngộ ấy. Chưa giác ngộ được cái giáo lý thâm sâu của Phật Đà, chưa giác ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình ấy, vốn là thường hằng, không phải ở trong mà cũng chẳng ở ngoài, thường nhiên bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, tuy tịch mà thường chiếu, tuy chiếu mà thường tịch, thể tính vốn vẳng lặng, tuy vẳng lặng nhưng mà rõ ràng ấy, nhận biết tất cả các pháp vậy. Thì đấy mới là gì? Cái tâm chân thật. Còn đối với hạng phàm phu mê muội á, thì Chu Lao An Sĩ Bồ Tát ở đây ngài nói là những người phàm phu mê muội thì nhận rằng lầm cho rằng cái tâm nó ở trong cái thân này, và cho rằng á cái tâm đó chính là thuộc về lục phủ ngũ tạng á, chính là gì, là quả tim đó, là quả tim. Tức là quả tim mình nó đập, nó để đưa máu nuôi cái cơ thể đó, đã nói đó là gì? Nói đó là cái tâm. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nhiều lần hỏi về Tôn giả A Nan, để ăn giả Tôn giả A Nan cũng chỉ là tâm là quả tim ấy. Nên Đức Phật bảo không trúng. Tôn giả A Nan cũng có lần bảo Đức Phật là tâm là con mắt, Phật bảo không trúng. Mà tâm là ở tai, Phật bảo không trúng. Rồi tâm bảo là gì? Ở nơi ý thức nhận biết, Phật bảo không phải. Và Tôn giả A Nan bảo là tâm là chính là quả tim mình, Đức Phật bảo cũng chật luôn. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm. Còn ở đây Chu Lão An Sĩ nói rằng cũng dựa vào kinh Lăng Nghiêm thôi, mà Chu Lão An Sĩ Bồ Tát nói rằng những người ngu mông muội thì cho rằng cái tâm ở trong thân này đó chính là gì, là quả tim đấy, ở trong lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta đó, cái tâm gì hay sinh diệt đó, tùy theo thời cha mẹ sinh ra thì nó có, cha lúc mình già mình chết mất đi thì một thời gian sau thì nó thối rữa ra thì nó cũng mất đó. Đó, họ cho rằng cái tâm ấy, thì Chu Lao An Sĩ nói rằng á, cái tâm mới không phải, tâm mới không phải. Mà Chu Lao An Sĩ nói rằng á, họ không biết rằng á, ngoài cái tâm hữu hình ấy, tâm hữu hình tức là quả tim ấy, còn có một cái tâm gọi là vô hình nữa. Cái tâm vô hình thì không thuộc vào cái thể xác cha mẹ sinh ra này, nhưng cũng không rời thể xác cha mẹ sinh ra này, tức là không thuộc cũng không rời. Nếu mà tách rời thể xác này thì không có tâm đấy nữa. Nhưng mà cái tâm đấy thì cũng không thuộc vào cái thể xác này, không lệ thuộc cái thể xác này. Cái đó mình gọi là nhà Phật chúng ta gọi là ý thức. Gọi là ý thức. Gọi là ý thức. Mà trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chính cái tâm đó chính là tâm thứ hai đó. Tâm thứ nhất là gọi là nhục đoàn tâm. Tức cái tâm gì ạ? Thịt ra, bằng máu thịt ra, gân guốc ra, cha mẹ sinh ra này rồi, đã nhục đoàn tâm. Cái thứ hai đó là duyên lự tâm. Duyên lự tâm đó chính là cái tâm phân biệt thiện ác, trùng trùng đấy vậy. Đấy, cái tâm là, đấy, người ta khen một câu thì vui mừng hớn hở. Người ta trách một tí thì phiền não, sân hận. Đấy, người ta chửi mình thì mình không chịu được. Người ta mắng mình thì mình thậm chí là đánh người ta. Đó. Kiểu đó, cái tâm đấy gọi là tâm phân biệt thiện ác. Chỉ thích nghe những lời hay tiếng tốt về mình thôi, ghét những cái lời nói thẳng nói thật. Thích nghe những lời xua nịnh và tán dương khen ngợi mình, đưa mình lên mây thì mình thích, mình yêu, mình quý, mình muốn nghe. Còn cái tâm nói thẳng nói thật, thậm chí là nói cho mình mất mặt ra để mình sửa thì mình lại không thích. Đời nó là thế. Cho nên cái đấy gọi là duyên lự tâm, đấy, cái tâm phân biệt đấy. Còn trong Trung Phong nói là cái tâm thứ ba đó mới là cái tâm mà người tu Phật chúng ta cần đạt đến, đó là linh chi tâm. Linh chi tâm với cái tâm đấy là thường sáng suốt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thành Phật rồi cái tâm ấy cũng không lớn thêm, mà còn là chúng sinh, cái tâm nó cũng không mòn đi, cũng không mất đi, thậm chí vào trong A Tỳ địa ngục tâm đấy cũng vẫn nguyên yên nguyên như vậy, không bị mất đi, không bị tối đi, không bị sạm đen hay là nó mất đi, nó vẫn nguyên như thế. Tức là thành Phật nó cũng không to hơn ra, nó cũng không có cái biểu hiện gì khác về việc nói đó, cái tâm nó là tại thánh chúng tăng, tại phàm chẳng giảm mà. Cái tâm đó thì bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Cho nên cái tâm đấy mới là cái tâm chân thật mà mình người tu chúng ta cần phải đạt được đó, đạt đến nó. Cho nên cái tâm mà Cụ Chu Lao An Sĩ giải thích nói đây, cái tâm người ngu cho rằng nhận cái trái tim đó là tâm. Mà đồng thời cũng cho rằng cái tâm vô hình, cái thần thức nhận biết các pháp thiện ác đó là tâm. Cái đấy cũng thực sự cũng chưa phải vậy. Cụ bảo cái đó chưa phải vậy. Vì cái đó là tâm phân biệt thôi, gọi là ý thức. Ý thức, ý phân biệt. Gọi là ý thứ sáu trong bát thức tâm vương. nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na và a lại ra thức tâm vương nữa, thì cái này chính là thức thứ sáu, gọi là ý thức tâm vương đó. Ở trong Trung Phong gọi cái tâm và cái tâm thứ hai đó, duyên lự tâm đấy. Tâm phân biệt chủng chủng thiện ác hay thì họ khen mình thì mình yêu mình thích, mình quý mình thương, còn họ chê mình là mình ghét, mình không thích nghe, họ mắng mình thì mình giận, mình giữ, mình đánh đập họ, vân vân đó. Ở đây cụ nói là tâm hữu hình hay là hay tâm vô hình. Tâm hữu hình tức là cái trái tim bằng thịt đó, tâm vô hình tức là đây chỉ cho cái ý thức đó. Ở trong thân thể của chúng ta là cái tâm hữu hình, còn ở ngoài á, thân thể á, là cái tâm thức không ở trong thân thể. Đấy, cái này á, nếu nói ở ngoài cũng không phải. Theo kinh Hoa Nghiêm, theo kinh Lăng Nghiêm mà nói, nếu bảo cái ý thức này ở ngoài thân thể cũng không phải. Nếu như mà nói như là Chu Lão An Sĩ nói cái ý thức này, cái tâm này là tâm vô hình là ở ngoài ấy, không ở trong thân thể mà nó ở ngoài ấy. Nếu như nói này, nói rằng ở ngoài thân thể ấy, thì cũng không đúng. Cái tâm này ấy, thứ hai này nó cũng chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, mà cũng chẳng rời trong cũng chẳng rời ngoài. Chúng ta nhớ nhé, cái này là nó về thuộc về triết lý Phật giáo sâu sắc rồi đấy, về triết lý về tính không của Bát Nhã rồi đấy, mà về cái triết lý gọi là cái biện chứng rất là cao rồi đấy. Cho nên ở đây mới nói này, cái tâm này không ở trong mà cũng chẳng ở ngoài, không rời trong mà cũng chẳng gì rời ngoài, không ở nhá cũng không rời. Chúng ta nhớ là không ở trong cũng không rời bên trong, không ở ngoài cũng không rời bên ngoài. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó phải đầy đủ gì? Đầy đủ, như ví dụ như căn trần thức, nó phải đầy đủ với nhau, nó mới sinh ra, nó mới khởi ra tác động. Nó khởi ra tác động. Giống như cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó, hơi cao rồi đấy. Nghe là nhiều Phật tử là mới học Phật là chả hiểu cái gì đâu. Như nước đổ lá khoai, như nước đổ đầu vịt thì chả hiểu cái gì đâu. Nước đổ lá khoai á, đổ vào cái nó trôi luôn đúng không? Nó không đọng là cái gì cả. Vì lá khoai thì nó có cái chất nhờn ở trên, nó chất nhờn ở trên mặt của lá khoai, lá môn á, lá sen á, đổ nước vào cái là trôi tuột đi luôn. Đấy, lông con vịt cũng thế, nó cũng có cái chất đấy, cái chất nhờn, cho nên chúng ta thấy con vịt với nó vứt ra xuống nước là nó nổi bồng bềnh, nó có chìm đâu, vì lông của nó gì ạ? Nó nhẹ, nó nước nó không bắt vào được nó, cho nên nó mới nổi lên trên đấy. Nó không cần bơi nó vẫn cứ nổi. Cho nên nước đổ vào bộ lông con vịt mà cái này nó trôi tuột đi, giống như nước đổ đầu vịt đổ vào cái này nó trôi tuột đi, nó không còn đọng tí nước nào trên đấy, nó không bị ướt đấy. Đấy, thì đây mà mình học mà mình cái giáo lý nó quá cao, mình học mình không hiểu gì, học xong nghe xong một cái là mình quên sạch luôn, thì không nhớ cái gì. Gọi là nước đổ lá khoai hay là nước đổ đầu vịt. Đấy. Như ở đây cái bài này á, thì Chu Lão An Sĩ viết như vậy thì chúng ta cũng phải giảng ở mức như thế, chứ không thể đem để nói thấp nó xuống để cho các vị hiểu được. Thế dần dần chúng ta đủ duyên chúng ta sẽ hiểu dần. Cho nên ở đây nói là cái tâm, cái ý, cái tâm thứ hai mà Chu Lão An Sĩ Bồ Tát nói đây á, là nói thì nó không ở trong, tức là nó ở ngoài. Nhưng mà tôi thì tôi nói thì không ở trong cũng không ở ngoài, không rời trong cũng chẳng rời ngoài. Nó tùy theo gì? Tùy theo duyên cảnh mà gì mà hiện. Có lúc thì ở trong, có lúc thì ở ngoài. Có lúc thì nó rời trong, có lúc thì nó rời ngoài. Đó. Ví dụ khi nó thấy sắc, nó thấy cái sắc đẹp hoặc là thấy cái sắc xấu gì đó, thì nó chạy ra ngoài, nó không ở trong nữa. Nhưng mà nói nó không ở trong, nhưng mà nó cũng không rời bên trong. Vì sao? Vì nó nhìn thấy cái sắc ở bên ngoài, ngay trong một cái khoảng sắt nó rất thật ngắn đấy này, nó lại tiếp thu vào đó, nó đưa vào trong thì nó thông qua anh thức thứ bảy đó là truyền tống thức đó, gọi là mạt na thì là truyền tống thức đó. Từ cái ông truyền tống thức này thì nó lại đưa vào trong kho, cái kho đó gọi là tàng thức, tức là thức thứ tám đó, tàng thức gọi là a lại ra đó. Đấy, nó nhanh như thế các quý vị. Chúng ta thì chỉ cần thoáng một cái nhìn thấy bông hoa, ngắm một cái, nghiêng mặt sang cái nhìn thấy bông hoa, À, thì cái nghiêng mặt sang đó thì nó rất nhanh đúng không? Nhanh như một sát na luôn. Trong một cái khoảng đó, nghiêng mặt nhìn sang đây tôi thấy cái bông hoa này màu gì? Có màu tím, phân biệt được luôn. Nó là màu tím. À, trong hoa nó có nhụy, nhụy màu vàng. Đó. Nghiêng cái nhận phân biệt một cái biết ngay nó là bông hoa. Chứ không thể nói đây là gì? Đây là pho tượng Phật được. Nó là bông hoa chứ không phải là pho tượng Phật, hay cũng không thể nói là đây là nó là cốc nước. Đó. Hay cũng không thể nói đó là gì? Là quyển sách. Đó. Phân biệt được ngay. Phân biệt được ngay nó là bông hoa. Bông hoa có màu tím, trong có nhụy màu vàng. Không phải là pho tượng, cũng không phải là cái cốc, cũng chẳng phải là quyển sách. Phân biệt nhanh như thế. Từ đâu chỉ trong một cái khoảng sát na ngắn như vậy thôi. Từ đây liếc ra nhìn thấy, và nó thâu nhận thông tin. Đây là một bông hoa. Bông hoa có màu tím. Màu tím là bông hoa bên ngoài màu tím, bên trong có nhụy, nhụy màu vàng. Và đưa vào trong thì thông qua vào trong ăn. Anh mạt na là cái thức gọi là trung gian, giống anh đưa thư ấy. Và nạp vào trong cái kho liệu, cái kho dữ liệu. Kho dữ liệu đó chính là tàng thức, gọi là A Lại Gia thức đó. Và thì người ta gọi cái này không phải là cái cốc, cũng không phải là pho tượng, cũng không phải là cái bàn, cũng chẳng phải là quyển sách, chẳng phải là ngôi nhà vân vân, chẳng phải là bóng điện, chẳng phải là máy quay phim, chẳng phải là cái mic này, mà nó chính là bông hoa. Chúng ta thấy không? Đấy, nó nhanh như thế, chỉ trong một cái khoảng sát na tích tắc thật ngắn đấy thôi mà nó nhận biết được hàng bao nhiêu những cái thông tin đấy. Đó, cho nên mới nói là chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Cái thức phân biệt đấy chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, mà không rời trong cũng chẳng rời ngoài, là như thế. Đấy, tôi nói thế chúng ta không biết có hiểu được không? Cũng có người hiểu được. Tôi nghĩ là có người hiểu được. Còn khá nhiều người nghe nói như vậy thì hiểu cái gì đâu. Thôi nhưng mà thôi cứ nghe. Cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói là nếu hai tâm ấy, cả tâm bằng nhục đoàn tâm, tức là tâm bằng máu thịt ấy, cái chứ là quả tim ấy, với cái tâm ở bên ngoài ấy, đấy chú Lan Sĩ nói cả hai đấy vốn là một, hai tâm ấy vốn là một. Thì đây cụ mới giải thích là nếu nói hai tâm ấy chỉ là một, ắt là gì? Cái tâm nhân từ thương dân của gì? Của vô nghiêu vô thuấn rồi vậy. Nếu hai tâm ấy chỉ là một thì ắt nó sẽ là tâm nhân từ của nghiêu vô thuấn. Ở bên Trung Quốc nói là nghiêu thuấn. Mình có thể như gọi là như vua Lý, vua Trần rồi vậy. Như Lý Công Uẩn, như là Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông rồi vậy. Chúng ta biết là Lý Công Uẩn là rất là yêu nước thương dân. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông á, cũng rất là yêu nước thương dân. Lo cho dân á, được cơm no áo ấm. Đánh đuổi quân giặc phương Bắc, phương Nam để giữ yên bờ cõi. Lại làm cho, khiến cho dân được cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp nữa. Cho nên có thể nói cái lòng nhân từ và đức độ của các vị vua của đất nước ta thời xưa như là Lý Công Uẩn, như là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông vân vân đấy, cũng là đức nhân từ rộng lớn vậy. Hay là như là gần đây như là Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, vân vân chẳng hạn. Đó là những người có cái đức nhân từ lớn vậy, có cái lòng yêu thương ấy, dân chúng đồng bào chúng ta thì nhiều lắm vậy. Cho nên nói nếu mà nói là cái tâm hai tâm ấy vốn là một thì chú Lão An Sĩ ví thì ắt cái tâm ấy phải tâm thương dân như là vô nghiêu vô thuấn. Còn chúng ta nói như Lý Công Uẩn, như Trần Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, hay như Chủ tịch Hồ Chí Minh, như là cụ Võ Nguyên Giáp vân vân. Đó là nói tâm nhân từ. Nếu mà ngược lại thì nó lại thành tâm bảo ngược, như là kiệt là trụ. Quả vậy thì là cách xa nhau như trời với đất vậy. Những kiệt trụ ở đây tức là vua Kiệt và vua Trụ là hai vị vua ác nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến của Trung Hoa. Việt Nam chúng ta thì cũng có những vua ác độc như vậy, như là như là Lê Ngoại Triều á, vua Lê Ngoại Triều á, Lê Long Đĩnh á, Lê Ngoại Triều á, cũng được gọi là ví như là ác như vua Trụ vua Kiệt của Trung Quốc cổ đại ngày xưa vậy. Do Lê Ngoại Triều á, Lê Long Đĩnh ác như vậy cho nên á, các đại thần với nhân dân mới phế truất á, mới đưa Lý Công Uẩn lên ngôi đấy. Đấy chúng ta thấy. Đấy cho nên nếu mà nói á, hai cái tâm ấy là một thì tại sao lại có người vua thiện như là Nghiêu Thuấn và lại có vua ác như là Kiệt Trụ? Nói theo Việt Nam chúng ta tại sao lại có người vua thiện như là Lý Công Uẩn, là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, lại có vua ác như là Lê Ngoại Triều, Lê Long Đĩnh đó? Đấy, nói như vậy để chúng ta có cái sự so sánh chứ không phải là cứ nói ở Trung Quốc thì không, cũng không được. Chúng ta phải nói lấy cả so sánh của Việt Nam chúng ta ra. Đấy cho nên ở đây mới nói, cụ mới nói là lại vì sao cùng mắc phải cái một cùng phải mắc phải tâm bệnh mà có trường hợp phải chẩn đoán một thuốc men, có trường hợp là phải dùng các phương pháp trị liệu tâm lý thì mới khỏi bệnh. Cụ nói nếu hai tâm là một đấy thì tại sao lại có cái người bị bệnh thì dùng bằng thuốc men thì khỏi, mà có người thì phải dùng bằng phương pháp trị liệu tâm lý mới khỏi, tức là phải đi cầu cúng lập đàn tràng để cầu cúng tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện mới khỏi bệnh đó, vân vân. Nếu mà hai cái là một thì tại sao á chữa một cái cho nó khỏi hẳn đi tất cả đi, nhưng mà lại có cái thì thuốc men mới khỏi, có cái thì phải dùng tâm lý trị liệu cầu cúng mới khỏi. Do đó mà biết là cái tâm cần phải dùng thuốc men với cái tâm thiện ác vốn rõ ràng là hai tâm khác nhau vậy. Qua đây là cụ Chu Lãn Sĩ nói rằng cái giữa cái tâm bằng quả tim ấy và cái tâm gì, cái tâm ý thức ấy, phân biệt ấy, là hai cái ấy, không phải là một vậy. Nhưng có người ta hiểu rằng hai cái đó là một là sai. Hai cái là một là sai. Mà còn cụ nói rằng người ta cho rằng cái tâm quả tim là ở bên trong, còn cái tâm phân biệt kia là bên ngoài. Quan điểm đó thì cũng nói rằng cái tâm quả tim bên trong thì đúng, nhưng cái tâm phân biệt bao cho ở bên ngoài cũng chưa hẳn là đúng vậy. Mới đúng một nửa thôi vậy. Mà phải nói rằng cái tâm phân biệt đấy thì không ở trong, không ở ngoài, chẳng rời trong cũng chẳng rời ngoài, đó mới đúng vậy. Vì nó hoạt động, phạm vi hoạt động của nó là cả ở trong cả ở ngoài, lúc thì ở trong lúc thì ở ngoài, nhưng mà cái thời gian hoạt động của nó là nhanh, trong một sát na có thể nó biến hóa gì vô cùng vậy, vào ra gì hàng trăm ngàn lần vậy. Đấy cho nên chúng ta không thể nhận biết được cái sự vào ra nhanh chóng của nó, còn vào ra hơn nhanh cả gì ạ, nhanh cả một cái chúng ta chụp ảnh tạch một cái nó còn nhanh hơn cả như thế nhiều vậy. Đấy. Chúng ta biết trong một giây để làm được một cái thước phim mà thì nó phải bao nhiêu cái hình ảnh ghép lại thì nó mới thành một cái thước phim nó chạy như thế. Đấy nó quậy nó chạy nhanh bằng bao nhiêu cái hình ảnh ghép lại nó mới thành một cái đoạn phim ngắn khoảng một giây thôi, các một hai giây thôi, vài giây thôi, nhưng mà phải trải qua bao nhiêu cái hình ảnh thì mới thành một cái đoạn phim sống. Chúng ta thấy thì nó động đậy, nó cửa quậy mà nó đi được đó, thế là quay phim đó. Rồi tiếp theo cụ giải thích là tâm không ở ngoài. Lúc nãy thì nói là tâm không ở trong, bây giờ nói là tâm không ở ngoài. Lại có người ngờ rằng cái tâm hữu hình kia đã chẳng phải tâm thức, ắt hẳn cái khả năng thấy, khả năng biết của ta chính là tâm. Đấy. Cụ nói rằng đây đoạn này cụ nói về tâm không ở ngoài. Cụ giải thích là lại có người nghi ngờ rằng cái tâm hữu hình kia đã chẳng phải tâm thức, ắt hẳn cái khả năng thấy, khả năng biết của ta chính là cái tâm vậy. Cụ nói rằng cái tâm hữu hình tức là cái quả tim ấy. Đã thì nói cái tâm hữu hình cái quả tim ấy đấy chẳng phải là tâm thức, thì ắt hẳn là cái khả năng thấy biết của ta chính là tâm vậy. Tức là cái thấy gì? Cái thấy là thấy bằng quan gì ạ? Con mắt á. Thế giờ thấy bông hoa, thấy pho tượng, thấy cái cốc, thấy quyển sách, thấy căn nhà, thấy bầu trời, thấy cây cối, vân vân. Nói rằng á, khả năng là gì? Thế thì cái thấy, cái biết đấy, cái khả năng thấy biết đó gì? Khả năng thấy, khả năng biết đấy. Vì thấy thì phân biệt được cái này là cái cốc, chứ không nhất định cái này không phải là bông hoa. Thấy pho tượng Phật chắc chắn không phải là quyển sách. Thấy quyển sách chắc chắn là không phải là cái căn nhà. Tức là đấy gọi khả năng biết, khả năng phân biệt. Nói là khả năng thấy, khả năng biết, phân biệt đấy, đó chính là tâm vậy. Có người họ cho rằng như thế. Chúng ta thấy cụ nói là những đối tượng của sự thấy biết đều là ở bên ngoài. Như vậy cho thấy cái tâm có thể thấy, có thể biết đó cũng ở bên trong. Tức là cụ nói này, cụ nói là cái thấy, cái khả năng thấy biết đó, khả năng gì? Thấy, thấy đúng không? Thấy cái cốc bên ngoài, thấy bông hoa, thấy pho tượng, thấy quyển sách vân vân. Đó là thấy, là những cái thấy, cái biết đó là đều là bên ngoài. Cái thấy đó, cái biết là để bên ngoài. Như vậy thì cho thấy thì cái tâm có thể thấy, có thể biết đấy thì nó cũng ở bên bên ngoài. Nếu bảo là cái tâm ở bên trong thì đạo thì làm sao mà nó ở bên trong, làm sao mà nhìn thấy thì ở bên ngoài được, đúng không? Làm sao nhìn thấy bên ngoài được? Nếu bảo cái tâm ở bên trong thì đương nhiên nó chỉ thấy cái bên trong. Nó thấy bên trong là gì? Thấy tim gan phèo phổi, thấy những cái gì ẩn giấu ở ban trong cái làn da, ban trong cái bộ quần áo của mình, ban trong cái làn da của mình. Ví dụ như thấy là bao nhiêu thể xương sườn, thấy tim gan phèo phổi, ruột già ruột non, rồi óc não đầu tủy máu mủ, rồi ra sao này, vân vân, xương khớp ra sao. Nếu bảo cái tâm ở bên trong thì đáng lẽ nó chỉ thấy thế thôi chứ, nhưng đằng này nó lại thấy cả bên ngoài. Vậy thì ở đây nói này, nói tâm không ở bên ngoài thì tại sao lại thấy nó ở bên ngoài? Vậy nên lại nói rằng vậy nên biết rằng thì từ đó mà suy ra cái thấy cái biết đó thì ở bên ngoài mà cũng nhận biết được. Cho nên ở đây có thể nói rằng có thể biết rằng cái tâm đó thì cũng ở bên ngoài nữa vậy. Đấy, nếu bảo là nó tâm chỉ ở bên trong thì đây tâm không ở bên ngoài, tức là tâm chỉ ở bên trong thì tại sao ở đây thì nó lại nhận biết được cả bên ngoài nữa. Những người này thường ví như việc nhắm mắt quay nhìn bên trong không thấy, chỉ có khả năng nhìn thấy những vật đối diện mình, không thể từ những chỗ bên trong như là chân mi, đáy mắt, da mặt mà tự thấy được hình thể. Lại ví như thân ở bên ngoài căn nhà, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy được tường vách, cửa sổ, vân vân, từ bên ngoài, mà không thể thấy từ ngoài nhìn vào, mà không thể từ bên ngoài nhìn vào thấy được những chỗ ẩn khuất ở bên trong. Xin thưa, không đúng như thế. Cái khả năng biết khổ, biết đau chính là tâm ta. Nhưng người như người khác uống vị thuốc hoàng liên, ta không thể cảm thấy đắng miệng. Như mũi chích trên da thịt, ta liền kêu đau. Vậy có thể nói rằng tâm ở bên ngoài được chăng? Ở đây đang luận gì? Đang luận kiểu như là đang luận bàn cái tâm ở bên trong hay bên ngoài ấy. Đó. Thì có người luận nói với cụ rằng là tâm không ở bên ngoài. Đó. Bảo tâm không ở bên ngoài, mà không ở bên ngoài thì tại sao nó lại nhận biết được cảnh vật ở bên ngoài? Lúc nãy bảo tâm ở bên trong. Đó. Tâm ở bên trong. Lúc trước là bảo gì? Là tâm không ở trong. Xong bây giờ lại bảo tâm không ở ngoài. Thì tất cả gì mà nói rằng nếu không ở trong, không ở ngoài thì đều cũng sai vậy. Nếu nói tâm không ở ngoài thì nó ở trong thì tại sao lúc nhắm mắt lại? Đấy, cụ lấy ví dụ nhắm mắt lại không thấy gì lại không thấy cái gì ở bên trong. Hoặc là nói rằng tâm không ở ngoài ở đây tức là nó phải ở trong rồi. Thế như vậy thì tại sao đấy khi chúng ta thì nhắm mắt lại nó không nhìn thấy cái gì nữa. Đáng nhẽ nhắm mắt lại thì nó không nhìn ra ngoài, nó phải hướng vào trong nó để nó thấy cái gì chứ, nhưng chả thấy cái gì. ví dụ như dưới mi mắt, chân mi mắt, đáy mắt hay là da mặt, vân vân này. Đáng nhẽ gì lúc đó thì nếu bảo là tâm không ở ngoài mà nó ở trong thì nó phải nhìn thấy những cái vật đấy ở bên trong chứ, nhưng đây nó chả thì nhìn thấy cái gì cả. Lại ví như gì, thân ở bên ngoài căn nhà, tất nhiên chỉ thấy được những hình thể ở bên ngoài như là vách tường bên ngoài, cửa sổ hoặc là phần bên ngoài mà thôi. Từ bên bên ngoài mà không thể từ ngoài mà nhìn vào thấy được những chỗ ẩn khuất ở bên trong. Đấy, thì người ta lại nói như vậy thì cụ nói là sư xin thưa thì không đúng như thế. Không phải là cái tâm ở bên ngoài hay bên trong như thế đâu. Cụ nói là gì? Đấy, giống như cái khả năng biết khổ biết đau chính là tâm ta. Đấy, cụ bảo là xin thưa thì là cái tâm bên ngoài bên trong mà ông nói lúc nãy là không phải đâu. Mà cái khả năng biết khổ biết đau chính là tâm ta. Như người khác uống vị thuốc hoàng liên, thuốc hoàng liên là cái vị thuốc bắc rất là đắng, đắng lắm ấy. Thuốc hoàng liên nó rất đắng, một cái loại cây nó còn đắng kiểu như cái cây mình gọi là cây gì, nói chung là rất đắng, đắng hơn cả lá đu đủ ấy. Đây này, giống như người khác uống vị thuốc hoàng liên, ta không thể cảm thấy đắng miệng, người khác uống thì ta không cảm thấy. Như con muỗi chích trên da, ta liền biết gì, biết kêu đau. Vậy có thể nói rằng tâm ở bên ngoài được chăng? Nếu bảo tâm ở bên ngoài á, thì tại làm sao lại con muỗi nó cắn ở bên ngoài, lại sao lại biết đau ở bên, lại biết đau, lại biết kêu? Còn bảo nếu tâm ở bên ngoài á, thì tại sao người ta uống cái vị thuốc hoàng liên nó đắng đó, nhưng mà mình thấy họ uống, biết họ uống, thì đáng nhẽ thì nếu mà tâm bên ngoài thì chúng ta phải cảm được gì, cái vị đắng gì khi họ uống nước chứ, họ uống cái vị thuốc hoàng liên kia chứ, nhưng ta không cảm được, cho nên nói ở bên ngoài là cũng không đúng. Nếu nói hoàn toàn ở bên ngoài á, thì cái lúc mà con muỗi nó cắn, tại sao ta lại biết phản ứng, biết đau? Thì đó đi, mà cái đau ở đây thì nó phải nhận biết từ bên trong nhận ra. Cho nên nói là cả trong ngoài đây đều chẳng phải vậy. Nói đi, đầu tiên nói là tâm không ở trong, rồi thứ hai là nói tâm không ở ngoài. Bây giờ là luận gì? Luận về tâm là ở khoảng giữa. Xem khoảng giữa là khoảng nào. Lại có người ngờ rằng tâm đã chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. Vậy nhất định là gì? Là nó có lúc vào trong, có lúc ra ngoài, nên phải ở nơi khoảng giữa. Xin thưa, không đúng như thế. Nếu có vào ra, tức chẳng phải ở khoảng giữa. Nếu xác định ở khoảng giữa, ắt không vào ra. Hơn nữa, biết dựa vào đâu mà gọi là khoảng giữa. Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm bên trong ra, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên trong. Nếu cho rằng khoảng giữa nó nằm ở bên ngoài ra, thì vẫn giống như thuyết cũ là tâm ở bên ngoài. Lại tiến xa hơn để tìm khoảng giữa, thì bất quá trong các nếp nhăn của da cũng chỉ là những cáu ghét dơ bẩn, đó lại là tâm của ta được sao? Ở đây luận về tâm không ở giữa. Cụ Chu Lãn Sĩ nói rằng có người cho rằng cái tâm vậy thì tâm chẳng ở trong chẳng ở ngoài ạ. Như trước đã nói rồi thì bây giờ thì vậy thì có lẽ tâm ở giữa chăng? Tâm ở giữa. Cụ bảo là không phải. Cụ bảo xin thưa đấy, nếu bảo là tâm gì? Tâm ở giữa thì có nếu lúc ra vào tức chẳng phải ở khoảng giữa vậy. Thế lúc ra thì gì? Nó là bên ngoài mất rồi. Lúc vào thì nó ở bên trong mất rồi, nó chẳng phải khoảng giữa nữa. Nếu xác định ở khoảng giữa thì ắt không ra. Và cũng gì? Cũng chẳng vào. Cho nên hơn nữa khi biết dựa vào đâu mà gọi là khoảng giữa. Tức là dựa vào đâu mà bảo là tâm ở khoảng giữa. Nếu cho rằng khoảng giữa đó nằm ở bên trong da, tức là nằm bên trong da thì đó là bên trong rồi. Nếu nằm ở ngoài bên da, bên ngoài da thì đấy là ở bên ngoài rồi. Vậy phải khoảng giữa là ở chỗ nào? lấy chỗ nào để làm khoảng giữa, căn cứ vào đâu để làm khoảng giữa. Là ý của chú lão an sĩ hỏi lại cái người nói và nghĩ rằng tâm ở khoảng giữa ấy, như thế. Lại tiến xa hơn đó, để tìm khoảng giữa của tâm đó, thì bất quá gì ở trong gì ở trong cái nếp nhăn đấy thì nó cũng chỉ là những cấu ghét dơ bẩn thôi. Vậy như vậy mà có thể nói là tâm ở khoảng giữa được sao? Bên ngoài ra thì ở cho là bên ngoài, bên trong ra thì đã là thuộc bên trong rồi, bên ngoài ra thì cho thuộc ở bên ngoài rồi. Vậy thì tìm cho kỹ ra thì bảo là vậy ở khoảng giữa đó là những cấu ghét à, một phần cấu ghét rất là mỏng đấy à? Thì cấu ghét là gì? Cũng chẳng phải vậy. Nếu cho là tâm ở khoảng giữa thì ở cái nơi cấu ghét đó thì cũng sai vậy. Rồi là luận tiếp, tâm không phải vừa có hiện hữu lại vừa không hiện hữu, tức là tâm không phải là vừa có hiện hữu cũng chẳng phải là gì vừa không hiện hữu. Đoạn này hơi khó, chúng ta cố gắng nghe qua một chút. Hoặc có người nói rằng nếu tâm không hiện hữu ắt là mình không thể thấy, nghe không thể nghe, ăn cũng chẳng biết mùi vị. Còn nếu như nhìn có thể thấy, nghe có thể nghe, ăn có thể biết được mùi vị, đó tức là tâm có hiện hữu. Như vậy tất nhiên là tâm phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu vậy. Tức là nói tâm đây là chơi quả nước đôi, vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Có người cho rằng á, có người nói rằng và cho rằng á, nếu cái tâm không hiện hữu ắt là nhìn gì, nhìn không thấy, nghe không biết, ăn không biết gì mùi vị, đó mới gọi là tâm không hiện hữu. Nhưng đằng này gì, nghe có thể nghe, hiểu có hiểu thì hiểu, biết có thể biết, ăn có thể phân biệt được á, ngon hay không ngon, mặn hay nhạt, cay đắng chua ngọt ra sao. Đó, cho nên nếu mà như vậy thì đó tức là tâm lúc đó thì là cái lúc gọi là chỉ cho thì lúc đó tức là tâm hiện hữu vậy. Như vậy thì tất nhiên cái tâm đó vừa có hiện hữu là vừa không hiện hữu. Họ cho rằng như thế. Chú Lão An Sĩ Bồ Tát này trả lời rằng đáp, sáu thức đó, sáu thức là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, ý thức đó, tức là gọi là cho sáu thức. Sáu thức đó chẳng phải là tâm, tức là nhãn căn, nhãn thức chẳng phải, nhĩ thức chẳng, tị thức chẳng, thiệt thức cũng chẳng luôn, thân thức gì cũng chẳng phải luôn, mà gì mà ý thức cũng gì cũng chật luôn, không đúng luôn. Tức là cho sáu thức nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý thức đó, tất cả đều gì ạ, đều chẳng phải là tâm. Ví như khi nhìn thấy người con gái đẹp, tâm liền khởi sinh ái nhiễm, đó là do con mắt, nhãn căn, tức là do con mắt, tức là nhìn thấy hình sắc của người con gái đẹp, hoặc là con gái nhìn thấy người con trai á, đẹp trai, to cao, thoáng đãng và gì, phong độ, vân vân, thì đó thì do nhãn căn nhìn thấy vậy. Với hình sắc đó thì là trần căn tức là hình sắc đó. Cái thân thể của người con gái, người con trai đó gọi là hình sắc, gọi là căn sắc trần đó. Tiếp xúc nhau mà thành nhận biết, đó gọi là nhãn thức. Tức là tiếp xúc gì, mình nhìn thấy thì tôi nhìn thấy bông hoa, nhìn thấy pho tượng, nhìn thấy thì nhìn thấy quyển sách, nhìn thấy một ai đó mà nhận biết được xấu hay là đẹp, tốt hay là xấu, béo hay là gầy, cao hay là thấp, đen hay là trắng, vân vân đó. Đó gọi là thì cái sự tiếp xúc mà nhận biết đó gọi là gì, gọi là nhãn thức. Tiếp xúc với sắc trần vậy. Nghe nói đến trái mơ chua thì tự nhiên sinh nước dãi trong miệng, đó là do gì? Do lưỡi và vị chua tương cảm với nhau mà thành thức, tức là cái thức tự biết. Câu chuyện này gọi là nghe cái tiếng, nghe đến trái gì? Mơ chua này mà tự nhiên sinh ra gì? Nước dãi trong miệng. Cái này, câu chuyện này được trích ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Được lấy ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngày xưa khi mà Thảo Tháo đem quân đi đánh Lưu Bị và Tôn Quyền á, và Ngô Tôn Quyền á. Thế lúc đó cái trận mà Ngô Tôn Quyền với Lưu Bị mà là liên thủ với nhau mà đánh quân Tào Tháo. Tào Tháo từ lấy danh nghĩa là đi dẹp loạn á, để phò hoàng đế nhà Hán á, ông vua còn nhỏ nó dựng lên á. Thực tế là mưu đồ của Tào Tháo là xoán ngôi từ trước rồi, nhưng mà phải nương vào thì cái ông hoàng đế nhỏ tuổi đó để lấy danh nghĩa để hiệu triệu thiên hạ, lấy danh nghĩa là bảo vệ thiên tử để hiệu triệu thiên hạ. Nhưng khi thấy cơ hội đến thì sẵn sàng là chuất phế ông vua nhỏ tuổi kia để mình lên làm vua vậy. Cho nên đấy chỉ là danh nghĩa thôi, gọi là ngụy quân tử. Tào Tháo gọi là ngụy quân tử. Nhưng mà ông thì cũng thuộc dạng là cầm binh á, khiển tướng rất là giỏi, điều binh khiển tướng rất giỏi, mưu lược cũng rất là tốt, cách dùng người của ông cũng rất là giỏi đấy, cũng lấy được rất nhiều người tài bên cạnh mình. Nhưng tuy là ông hơi đa nghi một chút, nhưng mà ông phải nói là dưới trướng của ông cũng rất nhiều tướng giỏi. Cho nên chúng ta thấy cuối cùng là ông diệt được cả Ngô và Thục là như thế, để lên làm vua, thống nhất ra thiên hạ và lên làm vua là như vậy. Nếu không giỏi hơn á, Lưu Bị không giỏi hơn Ngô Tôn Quyền á, thì làm sao mà thắng được. Ông cũng là cái số phận của Lưu Bị, là một con người á, vừa có tài vừa có đức, lại được những tướng giỏi ở bên mình như là Quan Văn Trường, Trương Phi, Triệu Tử Long, vân vân. Vậy mà không lấy được thiên hạ. Còn Ngô Tôn Quyền á, thì có tướng giỏi á, mưu lược ngang với Gia Cát Lượng như là Chu Du, nhưng mà cũng gì cũng để mất nước vậy. Lưu Bị lại được cả một cái vị quân sư nổi tiếng lỗi lạc, đó là Khẩu Minh Gia Cát Lượng, vậy mà cũng chẳng lấy được thiên hạ vậy. Ông cũng là số phận. Cho nên chúng ta mới nói là Tào Tháo có một cái trận kéo quân á, đi nghĩ là đi dẹp quân của Lưu Bị với quân của Tôn Quyền, vì nghĩ rằng mình có vạn cái quân của mình á, nhiều hơn, đông hơn, vũ khí tốt hơn, mọi cái đều tốt hơn cả quân của Lưu Bị và của Tôn Quyền hợp lại. Cho nên Tào Tháo rầm rập kéo đến là nghĩ rằng trong một trận quyết chiến có thể thắng và về quay về Hoàng Xưng Vương. Nhưng mà không ngờ rằng á, bên nhà Ngô thì có Tôn Quyền và có Chu Du. Tôn Quyền làm vua, còn Chu Du là vừa là đại tướng quân, vừa là quân sư, vừa là đại tướng quân. Lưu Bị thì có Gia Cát Lượng là quân sư, có những vị tướng tài như là Triệu Quan Vũ, Triệu Tử Long, rồi Trương Phi vân vân. Cho nên thì quân ít hơn nhưng mà lại có những người tài giỏi đặc biệt, là hiệu triệu được cái lòng dân. Cho nên nó đánh cho Tào Tháo trận đấy thua to, thua đến nỗi và phải đem tàn quân để chạy hết ngày này qua ngày khác, chạy hết qua đồng bằng đến rừng núi. Thế khi quân lính của Tào Tháo đến cái nơi mà mệt quá rồi, không thể đi được nữa, đám tàn quân của Tào Tháo mệt quá không thể đi được nữa vì khát nước, đi qua một cái vùng mà không có tí nước nào cả, trời thì hạn hán, cho nên khô cạn không có nước. Cho nên lúc đó Tào Tháo mới nghĩ ra một cái kế, là động viên quân sĩ, tướng lĩnh và quân sĩ của mình nói rằng nhiều năm trước ta đã đi qua vùng này, ta biết ở đằng trước cách đây không xa là có một cái vườn mơ, mà cái vườn mơ này thì rất nhiều trái. Ngày xưa ta đã đi qua vùng này rồi, đến khu đó là có cái vườn mơ bạt ngàn mơ, mà những quả mơ này, mùa này là cái mùa mơ đang gì ạ, đang vàng ươm và chín mọng, mọi người hãy cố gắng đi thêm một chút nữa thì sẽ đến cái vườn mơ ấy. Nhưng mà biết đấy, khi mà cái đám tàn quân của Tào Tháo nghe chủ tướng của mình nói ở phía trước có một vườn mơ, và mùa này là cái mùa gì, là quả mơ thì đang bắt đầu sắp chín. Khi đó tất cả ba quân tướng sĩ đám tàn quân của Tào Tháo nghe thấy chủ tướng của mình nói như vậy liền nghĩ rằng mơ thì nó ăn là nó làm sao các vị nhỉ, nó chua hay ngọt? Nó chua. Vườn mơ thì nó chua 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 ngốt ngốt á, cái gì không phải là chua 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 lét đi đâu, Nó chua nhưng mà kiểu chua ngon ngốt, nó chua ăn rất là ngon. Chúng ta ai đã ăn quả mơ rồi thì mà chấm muối nữa thì chấm thì cái muối ớt nữa thì phải là tuyệt vời đúng không? Đó. Thì lúc đó ba quân tướng sĩ tàn quân của Tào Tháo á, đang khát nước á, nghe chủ tướng của mình nói đến vườn mơ ở đằng trước. Thì ai cũng nghĩ là gì? Cố lên, một tí nữa là được ăn mơ rồi. Tí nữa ta thì ta vào ta phải ăn cho thỏa thích thì thôi. À, khi đến nghĩ đến cái quả mơ á, nó chua á, thì tự nhiên á, cái nước miếng này nó thèm mà, nghĩ tới cái quả mơ nó chua nó thèm, cho nên cái nước miếng ở trong thân thể của tất cả ba quân tướng sĩ tàn binh của Tào Tháo á, nghĩ đến cái quả mơ nó thèm mơ cho nên nó cứ đổ nước tiết nước miếng ra. Vì nghĩ đến quả mơ thì nghĩ rằng mình đi một đoạn đường nữa thôi sẽ được vào rừng mơ thoải mái mà gì mà ăn mơ. À, cho nên nghĩ đến cái quả mơ á, nước miếng nó cứ tiết dịch ra, nó tiết dịch tiết nước miếng ra. Cho nên vì như vậy á mà mọi người á, không nghĩ nó khát nước nữa. Mà đi qua nửa ngày vẫn chưa thấy vườn mơ đâu. Nhưng mà lại được một cái gì? Đi qua được cái khu vực sa mạc, cái khu đất đó, khô cằn rộng lớn ấy, và lại đến cái khu vực gì? Có sông, có suối, có nước rồi, lúc đó được uống rồi, lại có dân cư ở rồi và gì? Lại đi vào để ăn cơm, lại có để xin dân cơm á, mà dân không phải xin, dân thấy đến tự phải mang cơm ra, mang thức ăn ra mà dâng lên, mang rượu, mang thịt, mang thức ăn mà dâng lên, không có gì quân lính đánh chết. Đấy, cho nên chúng ta thấy đi từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà cái dụng binh rất khéo của Tào Tháo ấy, động viên quân lính một cách chúng ta thấy khéo không? Nếu ông mà bảo là thôi cố gắng đi nửa ngày nữa là sẽ thì sẽ có nước đấy, sẽ có thức ăn đấy, thì coi quân lính thì nó chán nản, nó chết mất. Nó khát cháy cổ ra bảo đi nửa ngày nữa, ai mà nó chịu được. Nhưng mà Tào Tháo không nói rằng đi nửa ngày nữa sẽ có nước, mà nói rằng là trước đây ta đã đi qua vùng này á, phía trước không xa có một vườn mơ rất là gì? Là nhiều. Mùa này là mùa trái mơ đang bắt đầu đi vào là bắt đầu chín đấy. Đến đó thì sẽ thỏa sức để cho các ngươi gì nghỉ chân và các ngươi thỏa sức mà ăn. Nghĩ như thế rồi bảo đằng trước thì trong mình thì đang khát nước, đằng trước thì lại có vườn mơ, cho nên tất cả ba quân tướng sĩ cứ thế là thúc ngựa là chạy, và quân lính thì chạy bộ theo không biết mệt luôn, nghĩ rằng chạy thật nhanh để đến vườn mơ để hái mơ để ăn. Cho nên đi chạy đến nửa ngày mà không nghĩ tới nước, chỉ nghĩ ra tới rằng phía trước có vườn mơ, không nghĩ tới nước, không nghĩ tới đói, nghĩ tới vườn mơ. Cho nên chạy đến nửa ngày một cái thì thôi, vườn mơ không thấy đâu, nhưng mà đổi lại đây thì đến cả một cái thì thấy cả thấp thoáng đằng trước có cả một cái dân làng chủ phú, và đi vào đó một cái thấy quân lính của Tào Tháo đi vào một cái, nhân dân đều phải đem rượu, đem thịt, đem thức ăn ra mà dâng lên Tào Tháo với quân sĩ của Tào vậy. Đấy, chúng ta thấy đấy là cái khôn khéo của Tào Tháo, chứ không phải là ông thuộc dạng là ngu đần đâu nhá. Cầm quân rất là giỏi, cũng rất là giỏi, cũng dùng được rất nhiều tướng tài, nhưng mỗi một cái này ông hay đa nghi mà thôi, thỉnh thoảng lại có giết nhầm một số như những tướng sĩ bị người giỏi, nhưng mà ông đa nghi mà, chứ thỉnh thoảng nghe sàm tấu của những người bên cạnh một cái là ông thì có khi ông lại đem giết mất. Đấy, không như là Lưu Bị. Lưu Bị thì là vừa là cái người mà cũng chín chắn, lại bên cạnh là có quân sư Khổng Minh nữa, cho nên là không giết nhầm người tài vậy. Đấy, thế thế ta thấy hai vị đứng đầu có cái khác nhau giữa Tào Tháo và Lưu Bị như thế. Nhưng mà phải nói này, Tào Tháo cũng là một con người giỏi. Sau này chúng ta biết là giỏi như thế thì sau đến Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chúng ta đọc mới thấy gì? Ông là bị đọa là thân con heo, tức là thân con lợn đó. Đấy, cũng không phải là làm vua kiếp trước, nhưng mà nhiều kiếp trước, nhưng mà kiếp sau lại làm súc sinh, làm thân heo. Chúng ta đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chúng ta thấy công chuyện, thấy giảng 1-2-3 lần rồi đấy, cho nên không nói lại chuyện đó nữa. Đấy, cho nên ở đây mới nói thì mới lấy một cái ví dụ là nghe nói đến trái mơ chua thì liền tự nhiên sinh nước dãi trong miệng. Đó là do gì? Do lưỡi và vị chua tương cảm với nhau, cho nên sinh ra thức mà nhận biết được rồi. Nhận biết được vị chua của gì? Của quả, của trái ấy vậy, của trái cháy mơ vậy. Tức là người đó trước là nghe nói cháy mơ, chưa có thấy cháy mơ, chưa ăn cháy mơ vào miệng, nhưng mà lúc đó thì nghĩ đến mơ á, mà nghĩ cho nên á, từ nơi cái căn lưỡi của mình á, nghĩ đến cái vị chua của cháy mơ á, cho nên cảm được mà gì, mà ứa nước miếng ra vậy, do đó mà quân lính hết khát vậy. Thế đây ở nói đây nói ý của Chu Lão An Sĩ nói rằng á, đó tất cả nó là do gì, do có cái sự tương cảm với nhau vậy. Cái thực tế gì, chưa lưỡi chưa gì, chưa nếm, chưa ăn quả nho, chưa ăn quả mơ, nhưng mà đã nghe nói đến quả mơ, đã cảm được gì ạ, cái vị chua của nó rồi, nước miếng đã chảy ra rồi, đã thèm rồi đấy. Từ nơi rất cao nhìn xuống thấp, hai chân tự nhiên run rẩy, đó là do thân cảm, đó là do thân với cảm xúc thúc bách nhau mà thành thức nhận biết sợ sệt kia vậy. Đúng như thế, chúng ta cứ trèo lên trên độ cao mà đấy, trèo lên trên độ cao chúng ta nhìn xuống á, mà chưa quen lần đầu tiên á, chúng ta sẽ bị run rẩy chân, tự nhiên chân tay người ngậm cứ nhận cứ run lẩy bẩy lên á. Đấy, khi mà tôi lên trên trên đỉnh, lên làm trên đầu Hóa Tượng á, trên diện ngài á, tôi như hôm qua hôm kia tôi nói lên, tự nhiên lên là gì, tôi cứ nó, tôi thì sợ độ cao mà, tôi hay sợ độ cao, tất nhiên không phải là sợ quá sợ lắm, nhưng mà cũng phải thuộc dạng sợ độ cao. Thì người nó yếu cho nên trèo lên trên độ cao nhìn xuống nó cuốn hút như vậy. Ở dưới này nhìn lên thấy bình thường các vị ạ, lên đấy các vị mới thấy là sợ, nhìn xuống cuốn hút 60-70 mét như thế. Cho nên là chân tay tự nhiên là cứ run lẩy bẩy, rồi tôi phải ôm cột phải đến 10-15 phút rồi mới ra làm việc được. Đấy, cho nên ở đây mới nói đấy là cái độ cao ấy, mình từ đứng ở trên cao đấy để nhìn xuống thì hai chân tự nhiên run rẩy ấy, đó là do thân gì, cảm xúc gì, cảm xúc cảm nhận với cái gì, cái độ cao của chúng ta gì mà sinh ra cái thức, đó là nhận biết đây là độ cao, rơi xuống có thể chết, có thể tán thân mất mạng. Cho nên đó thì chúng ta mới sợ như thế. Chứ còn bình thường chúng ta đứng không phải ở độ cao chẳng hạn thì chúng ta nhìn xuống vô tư thôi, hoặc như đứng ở độ cao nhưng nó cảm thấy an toàn, lát bằng cái đi rộng ra chúng ta nhìn vẫn là vô tư không sao, nhưng mà nhìn ngay xuống chân mình thì nó chỉ là một tấm ván thôi. Chúng ta đứng trên một tấm ván thì chúng ta nghĩ là chúng ta có thể trượt, hoặc là lấy tấm ván hoặc trượt chân ngã, bất cứ lúc nào mà ngã thì chỉ có chết, thì tự nhiên chúng ta thấy run lẩy bẩy lên, đó là do thần thức của chúng ta nữa vậy. Nếu nhận thức ấy, nếu nhận những thức ấy là gì, là thể tính rỗng rang linh diệu không mê muội của tâm, đó là sai, đó là sai chỉ hào ly mà lệch đi ngàn dặm vậy, tức là sai chỉ một hào ly mà đi ngàn dặm. Người xưa nói rằng cội nguồn sinh tử trong muôn kiếp, người mê không biết nhận chân tâm, chính là nói đến ý này vậy. Ở đây đang luận về tâm, không phải vừa có hiện hữu vừa không hiện hữu. Cho nên ở đây mới nói là đấy, nếu bảo mà tâm vừa có hiện hữu lại vừa không hiện hữu ấy thì cũng là chẳng phải vậy. Rồi để tiếp theo thì bảo cái tâm không ở trong, tâm không ở ngoài, rồi tâm không ở giữa, rồi tâm không phải vừa có hiện hữu là vừa không hiện hữu, cái nào cũng bảo chật rồi, không trúng rồi. Thì bây giờ đó, nói luôn là tâm bao trùm hư không. Tâm là bao trùm hư không. Ở đây á, dẫn Kinh Lăng Nghiêm ra nói này. Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan rằng á, cả 10 phương hư không sinh khởi trong tâm ông, chẳng qua cũng chỉ như đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông. Đây dẫn Kinh Hoa Nghiêm nói rằng á, Đức Phật bảo với Tôn giả A Nan á, cả 10 phương hư không á, sinh khởi trong gì, trong tâm ông, tức là kiểu trong tâm của A Nan á, chẳng qua cũng chỉ như đám gì, đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông mà thôi. Đức Phật lại bảo với A Nan rằng á, 7 lần chỉ ra nơi chốn của tâm, 7 lần hỏi, 7 lần đáp, phá sạch tất cả những nhận thức sai lầm hư vọng, sau đó mới dần dần hiển lộ chân tâm nhiệm màu sáng suốt, khiến cho ngài A Nan được thấy thời được nhất thời tỏ ngộ, có thể nói là một cuộc hiển bày hết sức tường tận sâu xa uyên áo vậy. Phần lời bàn nói rằng chữ tâm vốn dĩ đã mang nghĩa mơ hồ không rõ rệt, chữ giữ lại càng không xác định. Nếu vẫn quyết lòng phải nói ra cho có cho rõ cái gì, cái ý nghĩa giữ tâm. Tức là đây nói rằng nếu vẫn quyết lòng phải nói ra cho rõ cái ý nghĩa giữ tâm ấy, hẳn chỉ càng thêm sai lệch, chỉ nên hướng đến những việc từ chưa từng bạo ngược với dân, cũng như cứu người lúc nguy nan vân vân, mà hiểu rằng đó là chỗ giữ tâm hiền thiện của đế quân, liền cung kính nỗ lực làm theo như vậy là được. Ở đây thì chú lão An Sĩ nói rằng nếu cái tâm ấy nó chẳng ở trong chẳng ở ngoài, cũng chẳng phải ở trong chẳng phải chẳng ở ngoài đó, rồi cái tâm cũng bảo cái tâm ở giữa cũng chẳng phải đó, rồi cái tâm gì, tâm không phải vừa có hữu hiệu vừa không có hiện hữu lại vừa gì, vừa có hiện hữu á, rồi cũng phá nốt á, phá luôn á, rồi nói đến tâm bao trùm hư không. Như trong kinh Lăng Nghiêm dẫn Đức Phật bảy lần hỏi A Nan, A Nan bảy lần hỏi, Đức Phật bảy lần đáp, tức là bảy lần vấn bảy lần đáp. A Nan bảy lần Đức Phật hỏi A Nan trả lời là tâm bảy lần nó đều sai đó, nhưng cuối cùng Đức Phật hiển bày cho gì, cho A Nan nhận biết được, khiến cho A Nan nhận nhất thời nhận chân được cái tâm mình thì liền là tỏ ngộ vân vân đó, thì hết sức là uyên áo vậy. Cho nên ở đây nói là giữ cái tâm cho trong sạch thế như gì đó. Ở đây cụ Chu La An Sĩ nói rằng nói như thế cũng chỉ là phương tiện mà thôi, là giả pháp giả hợp do các duyên gì giả lập mà thành mà thôi. Còn thôi nay thì cứ cụ nói rồi, cứ hiểu như là thôi, cho rằng giữ cái tâm thiện lương như là đế quân là được rồi. Thế còn cãi nhau cái tâm ở trong, cái tâm ở ngoài, cái tâm ở giữa, tâm hiện hữu, tâm chẳng phải hiện hữu, hay là tâm bao trùm hư không vân vân đó, thôi cái đó thì sau sẽ tính. Trước mắt thì mình cứ giữ gìn, gọi là giữ cái tâm thiện như là đế quân đó, tức là chuyên bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó là được rồi. Cứ thế đã. Còn sau này chúng ta được về với Phật rồi, gặp Phật rồi á, thì chúng ta muốn hỏi Phật cái gì Phật sẽ trả lời cho chúng ta thì đến nơi đến chốn luôn. Muốn hỏi Phật là tâm ở đâu Phật cũng trả lời chúng ta biết rõ luôn. Mà lúc đó chúng ta mới có đủ trí tuệ để hiểu. Bây giờ nói chúng ta cứ như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai thôi. Như nước đổ đầu vịt thôi, cũng có hiểu đâu. Cho nên nghe hoài nghe mãi cãi nhau cho nhiều đến cái đó cũng chẳng lý luận mà thôi. Giống như người khát đi ăn bánh vẽ, người ngứa lại đi gãi ngoài giày, giống như kẻ cưới ngựa xem hoa, rốt cuộc ấy cũng chẳng được cái gì cả, đó, kiểu thế. Cho nên chốt lại là Chu La An Sĩ nói rằng thôi, đừng có chấp vào tâm trong hay là tâm bên ngoài, tâm ở giữa, tâm hiện hữu hay không hiện hữu nữa, mà hãy thôi cứ hãy giữ cái tâm gọi là thiện lành như là đế quân là được, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, giúp đỡ mọi người, đó là được rồi. Còn chúng ta thì thêm vào thì hành giả tu tịnh độ chúng ta hãy nhất tâm niệm Phật, vạn duyên dần dần buông xuôi đi, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, tới khi được đới nghiệp vãng sinh hoặc là tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương, gặp Phật nghe pháp chứng quả vô sinh, lúc đó được A Di Đà Phật làm thầy, Quan Âm Thế Chí làm bạn, vừa làm thầy vừa làm bạn chúng ta, Văn Thù Phổ Hiền rồi Địa Tạng vân vân á, các ngài vừa là thầy vừa là bạn chúng ta, dẫn dắt chúng ta từng ly từng tí trên bước đường tu đạo á, chúng ta chẳng lo gì là không ngộ được cái tâm chân thật vậy, không hiểu được cái tâm chân thật và không chứng được cái tâm gì chân thật mà mười phương ba đời chư Phật đã nói, đang nói và sẽ nói vậy. Ở đây là giảng về cái câu gì? Ắt được trời ban phúc lành. Giảng rộng về câu ắt được trời ban phúc lành. Câu nói trên, giữ tâm hiền thiện như ta, tức là nói cho quan thánh đế quân đó, dạy là hãy giữ cái tâm hiền thiện như ta, đó là gì, là nhân. Câu này nói trời ban phúc lành, đó là quả, đó là cứ giữ cái tâm hiền thiện như đế quân đó, thì đó là nhân. Còn nó thì trời sẽ được gì, sẽ được trời ban phúc lành cho, thì đó là quả đó. Thì đó, cứ làm việc thiện thì sẽ được trời ban phúc lành cho, thì đấy là nhân quả, gì gieo nhân lành thì được quả thiện đó. Có nghĩa là dạy cho chúng ta phải tin vào nhân quả đó để mà tu á. Chứ ắt được có nghĩa là xác quyết, như người trồng dưa ắt được trái dưa, trồng đậu ắt được trái đậu, nhất định không thể có mảy may sai lệch vậy. Như là trồng dưa lại ra cỏ, trồng đậu lại ra ngô, ra sắn vậy. Đấy. Hoàn toàn không phải như thuyết của những kẻ uổng đọc sách thiền rằng, những người đọc sách thiền nói rằng ý trời tự muôn thuở có thể biết, ý trời trong đời suy mạt này không thể biết. Ở đây nói rằng cụ dẫn nói rằng mình cứ tin nhân quả và tu tập, gieo nhân thiện ắt sẽ được quả báo tốt, thì không như những một số những người, những kẻ cuồng thiền đọc sách thiền mà cho rằng ý trời tự muôn thuở có thể biết, ý trời trong đời suy mạt này không thể biết vậy. Chứ trời có thể chỉ hình sắc thể chất nhìn thấy, tức là bầu trời, tức là nhìn lên bầu trời đó. Cũng có thể chỉ vị chủ tể của vạn vật, tức là chỉ cho thiên đế đó. Khi dùng chỉ vị chủ tể của vạn vật thì trời có nghĩa là thượng đế, chí tôn, hay còn gọi là Ngọc Hoàng. Các nhà nho về sau tránh né không muốn dùng danh xưng thượng đế, nên dùng chữ gì? Chữ lý để thay thế cho chữ thượng đế. Nhưng chữ ấy thật chưa đủ nghĩa vậy. Đấy, tức là cụ giải thích thêm mà nhà nho sau này họ sợ phạm húy, không dám gọi là thượng đế, sợ nhầm vào cái gì, vào cái thượng đế của đạo Công giáo, cho nên họ mới dùng là chữ lý để thay cho chữ thượng đế. Nhưng ở đây cụ Chu Lan Sĩ nói rằng nếu dùng như thế thì mình cái chữ lý đó để thay cho chữ thượng đế là chưa đủ nghĩa vậy. Bởi vì người đời nói đến thượng đế đều có ý kính sợ, nếu chỉ dùng một chữ lý để thay đâu có ai kính sợ đâu. Chữ lý thì có ai kính sợ đâu, vì chữ lý để chỉ cho thượng đế là chưa đủ quản tối nghĩa, mà chưa đủ để chỉ cho đó là thay thế cho là thượng đế. Cho nên nói đến chữ lý thì không ai sợ, mà nói đến việc thượng đế thì nhiều kẻ sợ vậy. Đấy. Đây là cụ bác cái quan điểm nhà nho đổi do sợ phạm húy của chữ thượng đế, cho nên không dám gọi là thượng đế mà gọi là lý. Lại nói rằng sợ rằng trùng với vị thượng đế của đạo Thiên Chúa, vì cái thế kỷ 17-18 đạo Thiên Chúa là ở bên châu Âu, là chuyển sang Việt Nam chúng ta, chuyển sang Trung Quốc, chuyển sang một nước số nước châu Á và Đông Nam Á chúng ta. Thì cái thời cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh là gì? Cấm không cho Thiên Chúa hoạt động, vì biết rằng Thiên Chúa là đi vào là nó mục đích của nó là truyền đạo là phần, nhưng mà nó chuẩn bị là đi xâm lược là chính. Vì đạo Thiên Chúa ngày xưa chúng ta biết đất nước Việt Nam chúng ta cũng bị Pháp xâm lược, cũng bắt đầu từ Thiên Chúa đấy, từ họ truyền bá đạo Thiên Chúa đấy. Họ lấy dân của họ, lấy những tín đồ của họ sau này để đi đánh lại người Việt đó các quý vị. Những người theo đạo Thiên Chúa đó thì lại đi theo quân đội của họ, và họ cho rằng quân đội đó là quân đội để đi giải phóng những ách áp bức nô lệ, giải phóng những cái sự đen tối để khiến ai không theo cho là ma hết và đánh. Họ cho thành lập cái quân đội và đi đánh, đi dẹp, và ai theo họ thì họ để sống, kiểu như thế. Lúc đầu đó gọi là truyền đạo từ bi, cũng chẳng khác gì đạo Phật chúng ta cả. Họ cũng truyền về đạo đức, truyền về gì về những cái nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt vân vân, và khuyên làm việc tốt. Nhưng dần dần nó theo họ lâu một cái đấy, thì họ bắt đầu là vận vào gì, vận động là đi vào, còn trẻ con trai thì đi vào quân đội, con gái trung thành, già thì cũng trung thành, già trẻ gái trai đều trung thành với Chúa. Cho nên chúng ta thấy khi mà Pháp vào Việt Nam á, nổ phát Đại Bác đầu tiên á, ở Đà Nẵng á, vào để đánh nhà Trần á, cũng đồng nghĩa là đi theo sau đó là ngoài quân lính Pháp ra còn có những người theo đạo Thiên Chúa là chỉ đường, mà thậm chí là cầm súng bắn vào dân ta nữa. Chúng ta cứ đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy cái đó. Và bây giờ phải nói thật là còn một bộ phận không nhỏ những người theo đạo Công giáo ở Việt Nam chúng ta phải chống lại Đảng nhà nước và cái sự đoàn kết của nhân dân chúng ta. Chúng ta thấy còn, vẫn còn. Nhưng tất nhiên là một bộ phận nhỏ, một bộ phận nào đó thôi, không phải là tất cả. Cũng có những người, những vị cha và những con chiên theo đạo Thiên Chúa rất là yêu nước và kính Chúa, có cái công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng có. Nhưng mà còn khá nhiều những người còn, họ còn mơ tưởng về một cái chế độ ngày xưa. Đó là chế độ gì? Chế độ Ngô Đình Diệm á. Cái chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đằng trong ngày xưa, về Diệm, anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là tin theo Thiên Chúa mà. Cho nên là có nhiều những cái ưu đãi đặc biệt cho Thiên Chúa giáo. Thậm chí là còn cái ngày Phật đản của Phật giáo năm 1962, đặc biệt năm 63 đó là còn không cho Phật giáo tổ chức Phật đản và không cho treo cờ Phật giáo ở ra ngoài cổng chùa nữa cơ. Đó. Cho nên mới xảy ra cái biểu tình của Phật giáo đòi tự do tôn giáo cái năm 1963 đó. Và nổi bật là gì, là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đức là ngài tự thiêu và để lại trái tim đó. Và các vị thánh tử đạo ở Huế và ở thành phố Hồ Chí Minh biểu tình để chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đó. Đấy. Đình Diệm thì độc tài với Phật giáo thôi, nhưng mà là rất nhiệt tình và ủng hộ để Thiên Chúa giáo, và muốn lấy Thiên Chúa giáo là quốc đạo, và lấy những người theo đạo Thiên Chúa là những người bảo vệ mình, những người giúp đỡ mình, những người bỏ phiếu cho mình, và những người gì, những người tôn sùng mình. Và được, ngược lại gì, là gia đình nhà Diệm gì, cũng bảo vệ Thiên Chúa giáo. Cho nên bây giờ Việt Nam chúng ta vẫn còn có một số là vẫn hoài niệm về cái chế độ ấy, và vẫn muốn gì, muốn là một cái tầng lớp ở nước ngoài bây giờ họ đứng lên chống đối Đảng, nhà nước, dân tộc Việt Nam chúng ta là quay trở về để gì, để cướp chính quyền và lên làm lãnh đạo để cho họ gì, họ lại được trọng dụng như ngày xưa. Quả thật là cũng khó vậy. Người tu theo tôn giáo mà còn đứng núi này trông núi nọ như thế thì quả thật là một cái điều chúng ta thấy thật là tiếc vậy. Tất nhiên không phải là tất cả những vị linh mục, những vị cha xứ và những con chiên, nhưng mà cũng bây giờ chúng ta thấy còn một số không phải là ít. Đấy, cũng phải nói thật với chúng ta như thế, đây là sự thật. Cho nên ở đây đang giải thích về chư lý. Chư lý mà người nhà Nho một thời gian là họ tránh gọi cái từ Thượng Đế, là sợ nhầm vào cái vị Thượng Đế của đạo Công giáo ở cuối triều nhà Minh và đặc biệt sang nhà Thanh ấy, thì nhà Thanh là cấm luôn. Nhưng mà sau này khi mà họ truyền đạo mạnh quá, nhà Thanh cũng không cấm được. Thì khi đó nhà Thanh là suy vi rồi. Đấy, cuối triều đại nhà Thanh là suy rồi. Cho nên đạo Thiên Chúa họ cũng truyền vào, mà chúng ta biết là Pháp cũng gì cũng đánh cả Trung Quốc. Rồi đến Nhật Pháp thì cũng đánh Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc thì cũng một thời gian rồi cả Anh cũng nhảy vào đánh. Mấy nước châu Âu nhảy vào đánh để chia cắt đất nước Trung Quốc chúng ta. Đất nước Trung Quốc của họ. Chúng ta thấy là ví dụ như Hồng Kông đó chẳng hạn thì thuộc về cái địa giới hành chính của bảo hộ của nước Anh. Còn một thời gian đất nước Trung Quốc là một phần đất nước Trung Quốc là bị sự bảo hộ của của Pháp giống như Việt Nam chúng ta. Cho nên khi mà yếu rồi thì chúng ta thấy là những vị cha xứ của đạo Công giáo cũng vào được Trung Hoa, vào được Trung Quốc. Vì vậy mà sau này những người theo nhà Nho họ không thích dùng cái từ đó, cho nên họ mới lấy cái từ gọi là chữ Lý để thay cho chỉ cho hoàng đế. Nhưng ở đây Chu Lão Ân Sĩ nói rằng như thế chưa đủ, nói chữ Lý chưa đủ. Ví như có người con gái xinh đẹp trong căn phòng kín, có người bước vào phòng ấy, tâm ham muốn dục vọng bỗng dưng bùng phát, chợt nghe có tiếng bảo rằng trong phòng này có thánh thượng, có thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cô gái đến đây để dâng hương, khi ấy cho dù kẻ cực kỳ xấu ác kia ắt phải sinh lòng kính sợ, chưa hẳn ở ngay trước tượng Ngọc Đế mà dám buông lung làm càn. Nhưng nếu thay vì lại nghe có người bảo rằng nếu ông làm việc càn rỡ như thế là hoàn toàn không đúng lý, mà trái nghịch với lý, tức là đắc tội với chính danh thánh giáo, không thể gọi là người quân tử. Thử hỏi người ấy trong lúc ham muốn dục vọng như vậy đang bùng phát mạnh mẽ, có thể nghe qua cái lời, tức là nghe qua cái chữ lý ấy mà đột nhiên dập tắt lửa dục được chăng? Đây là Chu Lão An Sĩ nói rằng nếu mà chỉ dùng chữ lý để chỉ cho Thượng Đế chỉ thì chưa đủ, chưa đúng nghĩa, chưa đầy đủ. Cho nên cụ mới lấy một cái ví dụ bảo là ví như có cô gái xinh đẹp ở trong một căn phòng, bây giờ có một gã gì đi vào căn phòng ấy và nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cho nên khởi cái lòng ham muốn dục vọng và muốn cưỡng bức. Thì bây giờ lại chợt nghe thì có người bảo rằng ở trong phòng ấy thì là có thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là có tôn tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Cô gái đến đây để lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế, để lễ thánh tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên khi cái kẻ mà khởi cái tâm ác dục vọng kia nghe thấy đến cái từ cô gái đến để lễ để thánh tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì trong lòng tự nhiên là kinh sợ, không dám gì đối trước tôn tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế để dám làm những cái chuyện phi luân thường, phi đạo lý kia. Cho nên vì vậy mà cô gái kia được cứu vậy, để thoát khỏi cái nạn vậy. Nhưng còn nếu mà nói rằng không nói rằng trong cô gái đến để lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà nói rằng nếu mà ông làm như thế thì sẽ trái với gì luân thường đạo lý, không đúng với lý đạo, trái với gì, trái với thuần phong mỹ tục của gì của nhân dân ta, hay là làm như thế là trái với lý, tức là đắc tội với gì với thánh giáo, rồi không thể gọi là gì là bậc quân tử. Nói như thế kẻ ham muốn kia nói gì, nó có bỏ đỏ cho cô gái không, bỏ cho cô gái thoát không? Không, chắc chắn là không. Chỉ khi mà nói là cô gái đến đây lễ thì lễ tôn tượng của Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi, thì gã kia thì mới sợ, mới không dám thôi. Còn thì nói gì, nói rằng ông phải sống cho có, phải làm đúng chân lý, đúng pháp luật, không được vi phạm pháp luật, hay là không được trái nghịch với đạo lý của con người, với lễ giáo, vân vân. Thì lúc đó vì cái dục vọng nó quá cao, nó không nghĩ gì luân thường đạo lý như vậy, ắt cô gái kia sẽ bị hại vậy. Đấy. Ở đây Chu Lão An Sĩ nói rằng, ý là nói rằng cái chữ lý nó vẫn không đủ để cho người ta tín kính, người ta phục tùng vậy. Mà khi mà nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì người ta nghe thấy người ta sẽ sợ vậy. Cho nên biết rằng việc dùng chữ trời để chỉ cho Ngọc Đế có thể khuyên răn giáo hóa người học, thật là có công với Nho giáo. Nếu chỉ dùng chữ lý mà nói, ấy là mở tung cánh cửa buông thả, không còn e dè sợ sệt cho người trong thiên hạ, nên có không thể dùng đó mà dạy dỗ giáo huấn được. Cho nên người xưa có lời dạy rằng, người người đều biết kính sợ vâng theo đạo lý, đó là đầu mối để thiên hạ được an trị. Người người đều không biết e dè sợ sệt, đó là đầu mối khiến cho thiên hạ đại loạn vậy. Đấy, chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ ngài giải thích thêm về cái chữ lý và cái chữ trời và cái chữ hoàng đế đấy, thượng đế là như thế. Huống gì trong thế gian này muôn sự muôn vật đều không chỗ nào ngoài chữ lý. Nếu nói trời là lý thì tính cũng là lý, mà nhà Nho gọi mệnh trời là tính. Rốt lại thì lý mệnh cũng gọi là lý, mà suy xét ra thì như vậy thật không thể bật cười hay sao? Đấy, ý của chú Lão Ăn Xí Bồ Tát để giải thích thêm về cái chữ lý, về cái chữ tính như này, nói là nhà Nho thì nếu cho trời là lý thì chữ tính cũng là lý, chữ tính ở đây cũng gọi là lý rồi. Vậy thì các nhà Nho nếu gọi mệnh trời là tính, rốt cuộc thì lại thì lý là mệnh, cũng gọi gì, cũng gọi là lý rồi ấy, gọi trời cũng đây là lý mà mệnh cũng là lý. Thế xét ra thì hai cái thì như vậy á, không thể là bật cười hay sao? Ý là nói gì, nói là vì là họ kiêng húy hay cái gì đó mà họ đặt ra những cái danh từ mới như thế để chỉ cho trời ấy, chỉ cho thượng đế. Thế quả thật là gì, là chưa đúng vậy. Ở đời Tống tiên sinh Lục Tượng Sơn, năm lên 6 tuổi, một hôm bỗng khởi sinh thắc mắc, không biết tận cùng của vũ trụ trời đất là nơi đâu. Suy nghĩ mãi về điều này, đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Đến khi đã thành một ông già tóc bạc, mỗi ngày vẫn luôn suy nghĩ mà không biết ông trời mình vẫn đội trên đầu có thật, đó thật ra là gì, lại có thể ăn bày sắp xếp hết thảy các loại hữu tình có sinh mạng như thế. Ở đây á, ở đây chúng ta thấy chú Lão Ăn Xí lấy câu chuyện nói rằng có ông Lục Tượng Sơn ở đời nhà Tống. Ông sinh năm 1139 và mất năm 1192, là người tiếp nối tư tưởng của Trình Di, Trình Hạo, như đưa ra rất nhiều phát kiến giúp cho hệ thống tư tưởng này được hoàn chỉnh hơn. Và năm lên 6 tuổi, Lục Tượng Sơn một hôm bỗng sinh khởi cái thắc mắc là không biết là tận cùng của vũ trụ trời đất là ở nơi đâu. Suy nghĩ mãi cho về sau cho đến già, nhiều đêm không ngủ được, suy nghĩ cho đến già, cho đến khi tóc bạc, tức là đến già rồi đó. Mỗi ngày vẫn luôn suy nghĩ là không biết là cái chỗ tận cùng của trời đất này là ở đâu, như ông ta thì cũng không biết được. Không biết được và rồi ôm cái mối hoài nghi và nghi ở trong lòng là không biết là gì, cái ông trời mà mình vẫn đội trên đầu á, nó là như thế nào. Ông ấy ra sao mà lại có thể gì an bày sắp xếp được hết thảy các loại hữu tình có sinh mạng như thế? Thì nhà Nho họ cho là gì, tất cả con người chúng ta, vạn vật ở trên thế gian đều do ông trời sắp xếp. Ông trời sắp đặt, ông trời sắp đặt hết. Tiên sinh Y Xuyên tham vấn Thiệu Khang Tiết, chỉ cái bàn ăn trước mặt mà hỏi, như cái bàn này là nằm trên mặt đất, không biết cả vũ trụ trời đất này thật ra là nằm ở đâu. Triệu Khang Tiết hết lời luận giải lý lẽ về trời đất vạn vật, cùng lúc cùng với lục hợp, Y Xuyên kinh hãi thán phục rằng, trong đời ta xưa nay chỉ được biết duy nhất có Chu Mậu Thúc biện luận đến mức thế này. Than ôi, dám nói chắc rằng các bậc đại nho xưa không hề để tâm nghiên cứu về vũ trụ trời đất. Con phủ du tuy không biết đến sáng tối trong ngày, con ve sầu tuy chẳng biết được xuân thu trong năm, nhưng cái chu kỳ sáng tối với bốn mùa có bao giờ lại vì thế mà mất đi chăng? Thế nên phải biết rằng trong ba cõi quả thật có 28 cảnh trời, rất nên phủ đính vào đây. Sau các thuyết của Liêm Khê Khang Tiết để giúp cho những ai có sự thắc mắc cầu học giống như tiên sinh Y Xuyên cũng có thể tìm được lời giải thích vậy. ở đây á thì chúng ta thấy là nhà Nho như là ông Lục Tượng Sơn hay là ông Y Xuyên vân vân đó đều không biết về cái lý trời như thế nào. Nói là không có trời thì không được, thì mọi người bảo là do trời sắp xếp và an bày tất cả, mà cũng ra là mệnh cũng do trời, mệnh con người ta do trời sinh ra vân vân, nhỏ nhỏ cho như thế, nhưng không biết là ông trời ở đâu vân vân, trời như thế nào. Thì sau khi sau này tiên sinh Y Xuyên là một nhà Nho rất là nổi tiếng. Y Xuyên này tức là Trình Di đó, một nhà Nho nổi tiếng. Khi mà đến tham vấn với Thiệu Khang Tiết, tên thật là Thiệu Ung, Thiệu Khang Tiết tên thật là Thiệu Ung, tên tự là Nghiên Phu, hiệu là Khang Tiết, sinh năm 1011 và mất năm 1077. Ông chính là một vị rất là giỏi về lý luận và giáo lý của nhà Phật vậy. Cho nên đem nói cho Y Xuyên nghe. Sau khi nghe xong thì Y Xuyên mới tỏ ngộ được. Vì vậy ở đây ý muốn nói thì nhà Nho trước đây quả thật là rất ít người họ nghiên cứu về sự tận cùng của trời đất vậy. Họ chỉ nghiên cứu về cái cách trị quốc bình thiên hạ thôi, chứ nói lên trời họ cũng không biết trời là như thế nào. Cho nên ở đây Chu Lão An Sĩ mới nói rồi, mới phụ đính vào đây để cho đời sau họ có thể gì, ai mà muốn còn thắc mắc thì có thể gì, họ qua đây họ biết được vậy. Bây giờ nói trời ở đây gì, ở đây cụ nói lúc nãy cụ nói là có 28 cảnh trời đấy. Nói trời có 28 cảnh trời. 28 cảnh trời là thế nào? Nói là quái trời gì? Quái thứ nhất là quái trời Tứ Thiên Vương. Thứ hai là Đao Lợi Thiên. Thứ ba là Dạ Ma Thiên. Bốn là Đâu Xuất Thiên. Năm là Hóa Lạc Thiên. Sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đây là gì? Là sáu cảnh thuộc về quái trời dục giới. Còn 18 quái trời của cảnh quái trời sắc giới thì như thế này. Quái trời phạm chúng, tức là phạm chúng thiên đó. Hai là quái trời phạm phụ, tức là phạm phụ thiên. Quái trời thứ ba là quái trời đại phạm thiên. Quái thứ tư là quái trời thiểu quang thiên. Quái thứ năm là quái trời vô lượng quang thiên. Quái thứ sáu là quái trời quang âm thiên. Quái thứ bảy là quái trời thiểu tịnh thiên. Quái thứ tám là vô lượng tịnh thiên. Quái thứ chín là biến tịnh thiên. Quái thứ mười là Phúc Sinh Thiên, quái 11 là Phúc Ái Thiên, quái 12 là Quảng Quả Thiên, quái 13 là Vô Tưởng Thiên, quái 14 là Vô Phiền Thiên, quái 15 là Vô Nhiệt Thiên, quái 16 là Thiện Kiến Thiên, quái 17 là Thiện Hiện Thiên, và quái 18 là gì? Sắc Cứu Kính Thiên. Đây là 18 quái trời gì? Sắc giới. Trong 18 quái trời này thì nó còn có vô số những quái trời nhỏ trong 18 cảnh trời của quái trời sắc giới này nữa. Ngoài ra còn có bốn cảnh trời thuộc về quái vô sắc nữa, đó là quái trời không vô biên xứ thiên, sức sắc không vô biên xứ thiên này, thức vô biên xứ thiên này, vô sở hữu xứ thiên này, và phi tưởng xứ thiên này. Đây là bốn quái trời vô sắc nữa, cộng thành 28 quái, đúng không? Sáu quái trời dục này cộng 18 quái trời sắc này là bao nhiêu? 18 cộng 6 là 24, đúng không? Cộng thêm bốn quái trời vô sắc nữa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thiên nữa, thành 18 quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới này vậy. Quái người chúng ta thuộc về dục giới. Rồi nhấn đến quái Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng thuộc về dục giới. Thuộc về dục giới, nhiếp về dục giới, ở trong gì? Ở trong dục giới. Cho nên ở đây nói về cảnh trời ở đây thì phân biệt về cảnh trời ấy, thì chúng ta thấy có nhiều như thế đó. Hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta tạm thời học đến đó thôi, ngày mai chúng ta học tiếp. Hôm nay về giáo lý nghe hơi khó đúng không? Chúng ta nghe nó hơi khó. Thì thôi thì cũng có phải lúc khó lúc dễ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.